Chủ nhật 14 thường niên.
Đấng Mêsia, sách ngôn sứ Zacaria, chương 9, câu 9 và câu 10.
Nào thiếu nữ Sion, hãy vui mừng hoan hỷ. Hỡi thiếu nữ Jerusalem, hãy vui sướng reo hò. Vì kìa, đức vua của ngươi đang đến với ngươi. Ngươi là đấng chính trực, đấng toàn thắng. Khiêm tốn ngồi trên lưng lừa. Một con lừa con vẫn còn theo mẹ. Người sẽ quét sạch chiến xa khỏi Ephraim và chiến mã khỏi Jerusalem. Cùng nọ chiến tranh sẽ bị người bẻ gãy, và người sẽ công bố hòa bình cho muôn dân. Người thống trị từ biển này qua biển nọ, từ sông cả đến tận cùng cõi đất. Sống theo thần khí. Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma, chương 8.
Anh em không bị tính xác thịt chi phối, mà được thần khí chi phối, bởi vì thần khí của Thiên Chúa ngự trong anh em. Ai không có thần khí của Đức Kitô thì không thuộc về Đức Kitô. Nhưng nếu Đức Kitô ở trong anh em, thì dẫu thân xác anh em có phải chết vì tội đã phạm, thần khí cũng ban cho anh em được sống, vì anh em đã được trở nên công chính. Lại nữa, nếu thần khí ngự trong anh em, thần khí của Đấng đã làm cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết, thì Đấng đã làm cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết cũng sẽ dùng thần khí của người đang ngự trong anh em mà làm cho thân xác của anh em được sự sống mới. Vậy thưa anh em, chúng ta mang nợ, không phải mang nợ đối với tính xác thịt để phải sống theo tính xác thịt. Vì nếu anh em sống theo tính xác thịt, anh em sẽ phải chết. Nhưng nếu nhờ thần khí, anh em diệt trừ những hành vi của con người ích kỷ nơi anh em, thì anh em sẽ được sống.
Chúa Cha và Người Con. Matthew chương 11, từ câu 25 đến câu 27.
Vào lúc ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói: Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết rõ Người Con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha trừ Người Con và kẻ mà Người Con muốn mặc khải cho.
Hãy mang lấy ách của tôi. Matthew chương 11, từ câu 28 đến câu 30.
Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng.
Khi thi hành sứ vụ, Đức Giêsu nhận ra một điều lạ. Những người khôn ngoan học thức thường khó đón nhận tin mừng, còn những người đơn sơ bé mọn lại dễ mở lòng hơn. Khôn ngoan theo kiểu trần gian làm người ta dễ tự hào, tự mãn. Học thức, hiểu biết về Kinh Thánh có khi làm người ta khép lại. Đức Giê-xu thấy mình khó chạm được vào trái tim của những vị kinh sư hay các ông pha-ri-siêu khả kính. Có biết bao định kiến như thành lũy, vây bọc tầm nhìn của họ, nhưng Ngài lại thấy dễ rao giảng về nước trời cho đám đông những người ít học bình dân, lòng họ như thửa đất đã được cày bừa, chờ gieo hạt giống. Đức Giê-xu thấy hiện tượng trên đây nằm trong ý định của Cha. Tâm tình ngợi khen Cha bật ra trên môi Ngài cách hồn nhiên. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Qua con, Cha muốn mặc khải về chính mình cho mọi người, nhưng Cha vẫn tôn trọng tự do đón nhận của từng người. Khi rao giảng, Đức Giê-xu cũng muốn đón nhận như Cha. Có khi Ngài đành chịu thua trước người cứng cỏi chai đá. Có khi sướng vui trước một trái tim rộng mở đón chờ. Đức Giê-xu ý thức về sự cao cả và vai trò của mình. Ngài biết Cha đã giao phó cho Ngài mọi sự trên trời dưới đất. Ngài cũng biết mình là người con của Cha, người con duy nhất biết rõ Cha vì luôn ở trong cung lòng của Cha. Vì thế, cũng là đấng duy nhất có thể mặc khải về Cha trọn vẹn. Như thế, cả Cha và con đều là đấng mặc khải. Cha biết rõ con và mặc khải về con cho người biết mở lòng. Cả người khôn ngoan thông thái cũng có thể mở lòng nếu họ biết khiêm tốn vượt qua những rào cản của thành kiến. Con biết rõ Cha và mặc khải về Cha cho người biết mở lòng. Cả những người quê mùa, ít học cũng có thể nắm bắt được những chân lý cao siêu vượt quá tầm hiểu biết của trí tuệ. Cha và con mặc khải về nhau hơn là mặc khải về mình. Ai đón nhận những mặc khải đó sẽ được đưa vào thế giới thầm kín nhưng rộng mở của Cha và con. Ngay từ trần gian này, người ấy được biết Cha và biết con trong mầu nhiệm khôn dò của Thiên Chúa. Thiên Chúa có một thế giới riêng tư nhưng lại không khép kín. Thế giới ấy luôn có những cánh cửa mở ra về phía con người. Ba ngôi hạnh phúc viên mãn khi sống cho nhau, nhưng lại muốn chia sẻ hạnh phúc ấy cho loài người thụ tạo. Ba ngôi muốn nhân loại có tương quan thân thiết với từng ngôi. Vào thiên đàng là đi vào thế giới hạnh phúc của Thiên Chúa. Người ta bắt đầu vào thiên đàng ngay từ trần gian này khi đến thông hiệp với người con là Chúa Giê-xu. Hôm nay, Chúa Giê-xu mời những ai mang gánh nặng nề đến với Ngài. Bất cứ thứ gánh nặng nào mà sức ta không sao mang nổi, Ngài đổi gánh nặng ấy bằng gánh nhẹ nhàng của Ngài. Gánh nhẹ nhàng vì Ngài đã điều chỉnh cho vừa vai ta. Ách êm ái vì ta học được cách mang ách của Ngài, đón nhận mọi nghịch cảnh với trái tim hiền hậu, khiêm nhu. Hãy đến với Giê-xu, không chỉ để nhận được mặc khải trên cao, mà còn để được Ngài an ủi, vỗ về, dạy dỗ và cho ta bình an. Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, chẳng có chuyện gì xảy ra mà Chúa không cho phép. Cả những chuyện xấu xa, tồi tệ mà con người làm cho nhau, cả sự dữ đang hoành hành do Satan gây ra trên mặt đất. Nhiều khi chúng con không hiểu được tại sao Chúa lại cho phép xảy ra những chuyện như thế. Nhưng chúng con tin rằng, đối với ai yêu mến Chúa, mọi sự đều đem lại điều tốt cho họ. Chúng con tin rằng những gì Chúa cho phép xảy ra đều vì yêu thương chúng con và vì ích lợi cho cuộc sống vĩnh hằng của chúng con. Chúa đau đớn khi phải dùng roi mà sửa dạy, như người cha sửa dạy con mình để mong con nên người. Xin cho chúng con nhận ra điều Chúa muốn nhắc nhở, để cải hóa bản thân và điều chỉnh đời mình cho hợp với ý Chúa. Lạy Thiên Chúa là Cha đầy lòng nhân ái, trên đường về quê trời, Chúa muốn chúng con trải qua những thử thách cam go như bệnh tật, khổ đau, cái chết, để chúng con nên cứng cáp và trưởng thành. Xin cho chúng con đừng nổi loạn trước thử thách, nhưng biết nhìn lên Chúa Giê-xu chịu đóng đinh trên thánh giá để nhẫn nại và giữ vững niềm hy vọng. Kể cả khi thấy Thiên Chúa vắng bóng, thinh lặng hay khoanh tay. Ước gì dịch bệnh làm chúng con ý thức sự bất lực của mình, để tha thiết cầu xin và tín thác vào tình yêu Chúa. Ước gì khi Chúa cho chúng con được chữa lành, chúng con lại thấy sự sống của Chúa chiến thắng vinh quang.